chết là tôi. Ôi nguyện theo ý cha, tin nơi nông đúng. Tôi chỉ biết yêu lòng đời cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý cha, vâng ngài không thôi. Xin ngài cha sẽ tôi, giữ tôi luyện tôi. Tâm này xin tay thành thành bài tham tư.
Cuối cùng quý mạnh chị em, chúng ta đã nói với nhau về một loạt bài giảng, bài cầu nguyện chung, bài cầu nguyện như Chúa dạy. Cầu nguyện như Chúa dạy, quý vị, nếu quý vị cái khuôn tờ báo đó, quý vị thấy những người làm báo là họ có cái khuôn sẵn, cái khuôn tờ báo khuôn sẵn, và trong cái khuôn đó thì cái khổ nó giống nhau mà thôi. Cái khổ khuôn của cái tờ báo nó giống nhau, nhưng mà cái nội dung của cái khuôn của tờ báo đó thì mỗi tuần nó mỗi khác. Mỗi tuần nó mỗi khác. Và mỗi tuần thì cái người viết báo đó họ sẽ điền vào để cho nó thích hợp. Chúa Giêsu dạy chúng ta một cái bài cầu nguyện mẫu, cái khuôn, cái mô hình, cái khuôn mẫu. Và chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện dựa trên cái khuôn mẫu đó, và trình bày cho Đức Chúa Cha về cái nhu cầu, cái cá nhân của mình, của gia đình và của hậu thánh. Không những chỉ cầu xin, nhưng mà trong đó cái khuôn mẫu đó phải tạ ơn Đức Chúa Trời, phải tôn vinh Đức Chúa Trời, phải làm vinh hiển danh Ngài. Đó là điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Và chúng ta đã nói ở bốn cái chữ cha. Chữ cha thứ nhất là lại cha. Rồi chúng ta nói về danh cha. Và hôm nay chúng ta nói hai chữ nữa, đó là nước cha và ý cha. Nước cha. Nước cha thì trong Kinh Thánh có một cái số cụm từ để mô tả về nước của Ngài. Thứ nhất đó là nước cha, còn có tìm ở trong Kinh Thánh đề cập là nước của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Ngài đã nói điều đó ở trong Mác đoạn 4 câu số 23. Chúa Giêsu Ngài giảng Ngài nói là nước Đức Chúa Trời đã đến gần rồi. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi, hãy ăn năn đi. Rồi chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35, Luca đoạn 4 câu số 43 và 44 cho chúng ta cũng thấy điều đó. Luca đoạn 8 câu số 1 cũng cho chúng ta thấy điều đó. Xin chúng ta mở Luca, tôi chứng dẫn một câu, chúng ta cùng mở Luca để chúng ta thấy. Luca đoạn 4 phúc âm. Luca đoạn 4 câu 43 và 44. Đây là điều Chúa Giêsu nói: nhưng Ngài phán cùng họ rằng ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời, tức là nước cha. Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành ấy, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vì cốt tại việc đó mà chúng ta được sai đến. Chúng ta giữ nguyên cái cụm từ đó, lát chúng ta sẽ nhắc lại. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội và xứ Galilee. Nước cha còn được gọi là nước của Đức Chúa Trời. Nước cha cũng còn được gọi là nước thiên đàng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 17 thì Chúa nói rằng từ lúc đó Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy. Chúa nói rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã gần rồi. Hãy làm sạch đời sống mình, hãy dọn sạch lòng mình, hãy đến với Ngài, bởi vì nước thiên đàng đã gần rồi. Chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đề cập cho chúng ta thấy nước cha cũng còn được gọi là nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng. Một điều khác để chúng ta cùng suy nghĩ về nước cha, đó là cái nước cha, nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng đó, nó có liên hệ gì với mình? Trong cái quyển sách như tôi nói, cái quyển sách của một sư tiến sĩ Heaven Help Us, ông liệt kê cho chúng ta thấy rất là đầy đủ ý nghĩa thiên đàng đối với chúng ta thế nào, nó đúng ra là cái mối liên hệ của chúng ta với nước thiên đàng mật thiết, gắn bó, cần thiết, và cái nơi mà chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ ở với Chúa. Cho nên chúng ta cần phải có một cái hiểu và nắm bắt cái mối liên hệ nước thiên đàng đối với chúng ta. Và quả thật Chúa Giêsu cũng đã nói điều đó. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ chương 25 câu số 34, Chúa Giêsu nói rằng hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. mối liên hệ của nước thiên đàng đối với chúng ta là bởi vì đó là một cái chỗ, đó là một cái nơi, đó là một cái nước vĩnh hằng mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Chúng ta bước vào trong danh Chúa Giêsu, chúng ta đến với Đức Chúa Cha, chúng ta nhận. Chúa đã sắm sẵn nước thiên đàng cho chúng ta từ trước buổi sáng thế, từ khi dựng nên trời đất. Cảm ơn Chúa, Ngài dựng điều đó, Ngài chọn, Ngài sắm sẵn điều đó cho chúng ta. Phúc âm Giăng chương 14 câu số 3, lời Chúa cũng nói, Chúa nói rằng khi ta đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu trở về với Đức Chúa Cha trên nước thiên đàng, và Ngài nói rằng Ngài sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. Trên nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, và Chúa đến, Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên đó. Thưa quý cụ, ông bà, chị em, mỗi nước thiên đàng là nơi mà chúng ta sẽ về với Ngài. Nước thiên đàng là nơi chúng ta sẽ ở với Ngài. Matthew chương 5 câu 3 đến câu số 10, lời Chúa nói rằng phước cho những kẻ có lòng than khóc, vì nước thiên đàng là của những kẻ đó. Phước cho những kẻ có lòng than khóc, bởi vì có mình đang đối diện với những sự khó khăn, đang đối diện với nghịch cảnh, đang đối diện với những điều bất như ý, lòng đang buồn khảm, lòng đang gặp khó khăn, thì Chúa nói là hãy đến, vì nước thiên đàng là của những kẻ đó. Câu số 10, Chúa nói rằng phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Cảm ơn Chúa, chúng ta không những có một cái chỗ tại đất này, nhưng mà đó là tạm, nhưng nước thiên đàng là nơi chúng ta sẽ về với Chúa, đó là nơi vĩnh hằng. Quý mạnh chị em, khi quý vị những người nào mà đi qua đây theo diện không biết diện HO, tại vì tôi không có kinh nghiệm đi diện HO, không có được cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà nếu quý vị nào ở trong trại tị nạn, quý vị phải đi đường bộ hoặc đường biển, rồi quý vị phải lưu lại trại tị nạn một thời gian, và quý vị phải chờ cái thủ tục phỏng vấn họ đậu, rồi quý vị qua ở tại Mã Lai hoặc là Philippines để quý vị học đời sống Mỹ, và quý vị qua bên đây đó, thì quý vị thấy là nó cả một cái khoảng thời gian nó dài mà nó nặng nề vô cùng. Nhưng mà ai đó đã được nhận rồi và được gửi đến chỗ gọi là cái khu mà học đời về đời sống Mỹ, thì ô, cái niềm vui mừng lắm. Và mình sống trong cái thời điểm đó, cái khó khăn đó, nhưng mà cái lòng mình hướng về nước Mỹ là cái nơi mình sẽ đến. Trong cái quyển sách The Heaven Help Us, ông mục sư tiến sĩ Stephen, ông cũng giúp chúng ta đó. Ông nói là chúng ta phải nhắm về cái hướng đó. Mình phải nhắm và mình sống cho thiên đàng, sống hướng về cái chỗ mà mình sẽ về với Chúa. Quý mạng chị em, cái quyển sách ông cũng nói rằng là cái lý do ngày nay mà Hội Thánh mất đi cái năng lực là bởi vì cớ không hướng về thiên đàng mà là hướng về đất. Và ông cũng nói việc ở đó mà chúng ta bị những điều thuộc về dần gian này đang níu kéo, đang trì chúng ta mà làm cho chúng ta mất năng lực, Hội Thánh mất năng lực. Một sư tiến sĩ cũng là một nhà thần học, học gia rất là nổi tiếng, đó là ông A.W. Tozer, trong trang 121 đến 122 trong quyển sách The Knowledge of Holy, ông nói rằng là quả thật ngày nay Hội Thánh đang phải đối diện với một cái sự sức mạnh đè nén của thế gian và bị sự lôi kéo của thế gian, không nắm bắt được cái chìa khóa, cái năng lực của từ thiên đàng để sống cho thiên đàng. Và ông nói rằng, ông nói tiếp trong trang 122, ông giải thích thêm, ông nói rằng nếu mà dân sự Chúa suy nghĩ cho thiên đàng, sống cho thiên đàng, hướng về thiên đàng, thì chắc chắn Hội Thánh ngày nay sẽ có nhiều dấu hiệu thay đổi. Và cảm ơn Chúa, nếu chúng ta suy nghĩ một bình thản một chút, mình suy nghĩ mình thấy thật, Hội Thánh ngày nay bị vấp phải cái đó. Chúng ta bị trì níu những cái thuộc về trần gian. Chúng ta bị nặng nề, bị lôi cuốn, và chúng ta không hướng về thiên đàng. Quý mạnh chị em, Chúa muốn chúng ta hướng về thiên đàng. Chúa muốn chúng ta suy nghĩ về thiên đàng. Chúa muốn chúng ta sống về cái nơi mà mình sẽ được về với Chúa. Và trở lại cái chữ mà chúng ta cùng học ở trong bài cầu nguyện, Chúa dạy đó là nước Cha được đến. Cái chìa khóa mà chúng ta cùng, tôi muốn thúc đẩy để chúng ta cùng suy nghĩ và chúng ta cùng học, đó là làm thế nào để nước cha được đến. Nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như ở trời. Làm thế nào để nước cha được đến? Mình muốn nước cha được đến là mình phải tìm kiếm Chúa. Mình muốn nước cha được đến là mình phải tìm kiếm sự công bình của Ngài. Và quả thật lời Chúa nhiều lần kêu gọi dân sự của Chúa, kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm nước thiên đàng, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tìm kiếm chính mình Ngài. Sự ký nhì đoạn 7 câu số 14: và nhược bằng dân sự gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại. Tìm kiếm mặt ta và trở lại. Mình tìm kiếm Chúa. Thi Thiên 105 câu số 4: hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Chúng ta muốn nước cha được đến, chúng ta phải tìm kiếm Ngài. Ê-sai chương 1 câu số 17 nói rằng là hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Ê-sai chương 55 câu số 6: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần. Hô-sê chương 10 câu số 12 nói rằng hãy gieo mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, là thời điểm, là giai đoạn để tìm kiếm Chúa. Muốn nước Chúa được đến, chúng ta phải tìm kiếm Ngài. Và Chúa Giê-xu cũng quả quyết Ngài dạy điều đó. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Ngài, nhưng chúng ta lại không tìm kiếm Ngài. Chúng ta đang tìm kiếm một thứ khác. Chúng ta đang tìm kiếm một cái gì đó. Colossae chương 3 câu số 1 khuyến cáo chúng ta: vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Colossae chương 3 câu 1 và 2: hãy ham mến các sự ở trên trời, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Hebrew chương 11 câu số 16 cho chúng ta thấy rõ hơn nữa: nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Quý mà chị em, chúng ta đang nói với nhau điều gì? Chúng ta đang nói với nhau về nước cha được đến. Muốn nước cha được đến là chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Muốn nước cha được đến là chúng ta phải tìm kiếm chính Ngài và sự công bình của Ngài, để chúng ta mới có thể đủ năng lực chúng ta sống cho Ngài. Làm thế nào để nước cha được đến? Chúng ta hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chúng ta hãy ham mến nước Đức Chúa Trời, chúng ta hãy tìm kiếm Ngài, chúng ta hãy làm công việc như Chúa đã làm, như Chúa Giê-xu Christ đã làm. Ngài làm gì? Mác chương 1 câu số 38 nói rằng Ngài phán rằng chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để chúng ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Để nước Đức Chúa Trời có thể được mau đến, để nước Đức Chúa Trời có thể được mở rộng, Chúa Giê-xu Christ khi Ngài còn tại thế, Ngài đã trải qua các làng và các thành để Chúa giảng đạo, để tội nhân họ ăn năn, họ trở lại. Và lúc đó nước Đức Chúa Trời được mở rộng, nước Đức Chúa Trời được mau đến. Và Chúa nói ấy vì cốt tại việc đó. Việc đó là việc gì? Là Chúa đem nước của Đức Chúa Trời, giảng phúc âm của Đức Chúa Trời, giảng để cho người ta nghe, người ta trở lại. Cốt tại việc đó mà Chúa đến. Thưa quý mạng chị em, nước cha được đến. Ma-thi-ơ chương 24 câu số 14 nói thế này: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tin lành phải được giảng ra khắp đất. Quý mạng chị em, chúng ta đang được một cái đặc ân là mình được dự phần. Mình được dự phần ở trong công việc giao phúc âm. mình dự phần được nói về Chúa cho nhiều người. Thiên sứ trông mong và ước ao những điều đó nhưng không làm được. Và khi chúng ta giảng đạo Chúa ra khắp đất thì nước của Chúa, Chúa sẽ trở lại. Nước của Chúa sẽ được đến và bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Quý vị, chúng ta thường nghe cái câu chuyện là chúng ta mở hội thánh mới là tại cái thành phố này, thành phố nọ, mở thành phố tại nội địa hoặc là hải ngoại. Nhưng mà để dự phần trong công việc này, để tìm kiếm Chúa và để nước Chúa được mau đến, ông Ken Holiday, chứ không phải là Holiday nha, Holiday, ông này 59 tuổi, có 8 đứa con. Để dự phần vào cái công việc đó, ông được Chúa cảm động và ông nói rằng phải mở một cái hội thánh tại, không phải tại địa điểm này, tại địa điểm kia, mà mở hội thánh trong cái motel, cái hotel. Ông là một cái người nông gia. Ông trong cái tạp chí nó ghi lại ông khó chịu, ông không hiểu được. Phải mở, phải có cái chỗ nào chứ mà mở hotel người ra kẻ vô làm sao mà được. Nhưng mà cảm Chúa, ông dự phần. Ông vâng phục và ông làm theo. Mới đầu ông tới, ông xin tới cái ban giám đốc, ông manager của cái hotel đó tại Los Angeles. Ông xin để ông nói về Chúa, để ông giảng đạo về Chúa. Cái ông đốc tông manager này cũng thấy là ngạc nhiên, nhưng mà vì nể cho nên cũng cho ông khoảng 15 phút. Ông tiếp tục ông làm, và trong nhiều tháng thấy có kết quả và thấy cái sự trung tín của cái ông này. Cho nên là ông Ken này, cho nên vị giám đốc nó cho thêm, bây giờ thay vì 15 phút cho nửa tiếng, cho thêm nửa tiếng nữa. Và cảm ơn Chúa, ông tiếp tục ông làm. Và lần hồi những cái người chung quanh họ thấy là lạ quá, mở hội thánh mà trong cái chỗ hotel kỳ quá, lạ quá. Họ tìm tòi, họ thắc mắc, họ tới. Và chính những người đó trong local đó lại họ tới, họ tin nhận Chúa. Và chính những người trong local đó lại họ lại giúp ông để mà mở một cái hội thánh trong cái hotel. Họ đi ra, họ đi vô, họ đi. Cái mục đích của ông đó gì? Ông nói rằng tôi muốn tới dùng cái hotel đó để tôi sẽ giảng đạo về Chúa. Những người mà giúp đỡ với ông để có thể tổ chức một cái buổi thờ phượng tại motel đó, để họ tới, họ nghe sứ điệp, rồi họ đi đâu đó, không sao. Nhưng mà phúc âm được rao giảng. Còn đó là cái tinh thần để dự phần, mở mang nước Chúa, để nước Chúa được mau đến. Quý mà chị em, hội thánh chúng ta cũng cần dự phần. Hội thánh chúng ta cũng cần phải mạnh mẽ dự phần để nước Cha được đến. Cũng có thể rằng chúng ta đi tới đâu chúng ta nói về danh Chúa tại đó. Chúng ta đến chỗ nào chúng ta cũng nói về Chúa ở nơi đó, để nước Cha được đến. Thứ hai là ý Cha được nên. Ý Cha được nên mà không phải ý Cha được nên thôi, mà còn là ý Cha được nên ở đất như trời. Đường lối, ý chỉ, sứ mạng của Chúa được bày tỏ trên thiên đàng thì cũng phải được thành ở dưới đất này. Ý Cha được nên ở đất như ở trời. Ý chỉ và đường lối của Chúa phải được bày tỏ và làm theo dưới đất này. Và chúng ta thấy ngay từ cả buổi sáng thế cho tới khải quyển, đường lối của Chúa, ý chỉ của Chúa được bày tỏ. Chúa dùng những đầy tớ của Ngài, Chúa dùng những các tiên tri, Chúa dùng những con dân Ngài để bày tỏ. Chúa dùng những mục sư, những giáo sư để bày tỏ ý chỉ của Chúa. Chúa dùng những người giảng tin lành để giảng phúc âm, để rao giảng, để người ta nghe, người ta ăn năn, người ta bỏ con đường tà mà người ta trở lại với Chúa. Và chắc chắn là Chúa đã và đang dùng con dân Chúa nữa để nói về Chúa, để làm chứng về Chúa, để cho tội nhân họ ăn năn, họ trở lại, để tội họ được tha, để linh hồn họ được cứu. Ý Cha được nên ở đất như trời. Ý của Chúa được thi hành, được thành toàn ở trên trời thì cũng ở dưới đất. Nhưng điều quan trọng là ở trong cuộc đời của chúng ta. Ý của Chúa phải được thành toàn trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta làm theo ý Chúa. Nhưng trong thực tế, chúng ta có cái xu hướng là mình muốn làm theo ý mình. Mình đi ngược lại với ý Chúa. Ý Chúa muốn gì? Ý Chúa muốn chúng ta yêu thương anh em mình thì chúng ta lại ghét anh em mình. Ý Chúa muốn chúng ta hãy ở với nhau một cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy, thì chúng ta lại đi ngược lại điều đó. Chúng ta không có nhân từ với anh em mình, chúng ta không có thương xót anh em mình, chúng ta không có tha thứ anh em mình. Như vậy là ý Chúa không được thành toàn trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đi ngược lại với ý của Chúa. Thay vì chúng ta ở với nhau cách nhân từ, thay vì chúng ta đối với anh em mình đầy sự thương xót và tha thứ, nhưng chúng ta lại ngược lại. Mình có con nhỏ thì chắc chúng quý vị có kinh nghiệm này. Quý vị nào có con đông thì cũng càng rõ hơn nữa. Tôi thì có ba đứa thôi. Cái đứa lớn nó đứa thứ hai nó khóc, nó la, nó chạy lại, nó mép bố, nó bố ơi, anh hai nói con thế này thế kia. Bảo nói sao? Nói anh hai nói con là baby. Con là baby. Anh không chịu anh là baby. Và ý tôi muốn nói là hoặc vì là còn nhỏ cho nên nó kèn cửa với nhau từng lời nói và chạy lại mép bố. Và xong rồi chơi cọc nói bố con không phải là baby, bé Linh mới là baby. Bé Linh nói không phải bố con không phải là baby, con là bé Linh. Chúng ta thấy tôi ôm ba đứa vô lòng và bắt đầu giải thích. Và chúng ta một cái hình ảnh nhỏ để chúng ta rút tỉa. Chúa dạy chúng ta hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau. Nhưng trong khi đó chúng ta lắm khi mình có xu hướng mình đi ngược lại. Mình kèn cửa, mình hơn nhau từng lời nói. Và khi nếu chúng ta vấp phải điều đó thì quả thật Đức Chúa Trời cũng phải take time, Ngài dùng thì giờ để Ngài giải thích cho chúng ta. Quý mạnh chị em, Chúa không muốn chúng ta vậy. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là một bậc thành nhân. Chúa muốn chúng ta nên bậc thành nhân được tầm thước vốc dạc và trọn vẹn. Ê-phê-sô chương 4 câu số 13 nói vậy. Ngài muốn chúng ta bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngài không muốn chúng ta là con trẻ. Ngài muốn chúng ta bỏ những điều nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 11. Ngài muốn chúng ta bậc thành nhân để chúng ta có thể làm theo ý Chúa. Ý Chúa muốn chúng ta làm gì nữa? Ý Chúa muốn chúng ta dâng một phần mười. Nhưng mà chúng ta xu hướng chúng ta đi ngược lại. Chúng ta dùng những cái lý do viện dẫn. Ngày xưa tôi xin lỗi, đây là nói về dâng hiến cho những người thật sự tin Chúa, những người nhận được cái hồng ân của Chúa và ý thức mình yêu mến Chúa và mình bày tỏ tấm lòng. Ngày xưa tôi dâng 30 đồng, bây giờ tôi dâng 50 đồng, có nghĩa là dâng tăng 85% rồi, trên dưới cỡ đó, vậy là khá rồi. Hay là ngày xưa tôi dâng 200, bây giờ tôi dâng 250 là tăng 25%. Nhưng mà không, điều đó không phải Chúa truyền vậy. Chúng ta viện dẫn những lý do, trong khi đó Chúa muốn chúng ta, ý của Chúa. Không, chúng ta phải làm theo ý Chúa. Phải ý cha được nên trong cuộc đời của mình. Đường lối và ý tưởng của Chúa phải được thành tựu trong cuộc đời của mình. Phải được thành toàn trong cuộc đời của mình. Ý của Chúa muốn chúng ta cầu nguyện không thôi. Ý của Chúa muốn chúng ta phải thức canh cầu nguyện. Nhưng chúng ta lại bỏ qua sự cầu nguyện. Mục sư mời tham dự cầu nguyện thì buồn, mục sư khuyên cầu nguyện thì trách. Nhưng mà quý bạn chị em, tôi nói rằng nếu có buồn chúng tôi cũng sẽ khuyên, mà có trách chúng tôi cũng mời. Bởi vì cầu nguyện đó là cái chìa khóa để giữ cuộc đời chúng ta, để giữ hôn nhân của chúng ta, để cho cuộc đời chúng ta được trưởng thành. Quý bạn chị em, chúng ta cần phải làm theo ý Chúa. Chúng ta cần phải sống theo ý Chúa. Chúng ta cần phải bày tỏ ý chỉ và đường lối của Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm điều đó. Bởi vì khuôn mẫu Chúa dạy, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Ở đất này là trong cuộc đời của mình, trong cuộc đời con dân Chúa. Ma-thi-ơ chương 7 câu số 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Mình phải làm theo ý Chúa. Ma-thi-ơ chương 12 câu số 50. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta trên trời thì người đó là anh em ta, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Làm theo ý Chúa. Thi Thiên 40 câu số 8. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi lấy làm vui mừng và làm theo ý muốn Chúa và luật pháp của Chúa ở trong lòng tôi. Chúa muốn chúng ta làm theo ý của Chúa. Và quả thật Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một cái tấm gương, và chúng ta cần phải học đòi nơi cứu Chúa Giêsu Christ. Ngài nói rằng Đức Chúa Giêsu phán: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của cha ta sẽ đến và làm trọn các công việc đó. Chúa muốn chúng ta làm theo ý Chúa. Chúa Giêsu, Đức Chúa Con đã làm theo ý của Đức Chúa Cha. Mác đoạn 14 câu 36, Ngài lại rằng: A-ba lại cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng điều không điều theo con muốn mà theo điều cha muốn. Đây là cái chỗ mà Chúa Giêsu nói rằng Chúa xin Chúa chuẩn bị bước vào thập tự giá, Ngài đang cầu nguyện tại vườn Gethsemane, Chúa phải đối diện với chén đắng. Khó khăn lắm, phải đối diện với sự chết. Luca chương 22 câu 42, Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: lại cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy ý cha được nên chứ không phải theo ý tôi. Dù ngay trong cái chỗ mà đau đớn nhất, nguy hiểm nhất, phải có thể mất mạng sống mình nữa, Chúa Giêsu cũng rằng: Chúa ơi, cha ơi, xin ý cha được bày tỏ, không theo ý con. Mà nếu cứu Chúa chúng ta, Ngài đã làm, đã sống, đã hành động theo ý chỉ của Đức Chúa Cha, thì chúng ta là những môn đệ của Ngài, chúng ta cũng phải làm vậy. Phải theo ý cha. Thay vì thì ý Chúa, nhưng mà lắm khi mình muốn làm theo ý mình. Và nếu không ai không làm theo ý mình thì mình buồn. Không ai làm theo ý mình thì mình giận. Không, chúng ta làm theo ý Chúa. Đường lối của Chúa phải được bày tỏ. Hebrew chương 10 câu số 7, tôi bèn nói hỏi Đức Chúa Trời: này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Ngài hoàn toàn không làm theo ý mình, nhưng theo ý của Đức Chúa Cha. Quý mạng chị em, chúng ta đang học bài cầu nguyện, cái khuôn mẫu của bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy. Và hôm nay chúng ta nói hai điều trong khuôn mẫu đó, là Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện, sống và làm theo để nước cha được đến và ý cha được nên, ở đất như ở trời. Chúng ta có làm theo ý Chúa không? Mỗi người chúng ta mình đối diện với Chúa, chúng ta đang theo ý Chúa hay là theo ý mình? Xin Chúa hướng dẫn chúng ta, xin Chúa giúp đỡ chúng ta.